Mà thế nào gọi là gia dĩ pháp viên quán? Con hiểu thế nào là viên quán? Quán là phương, là quan sát. Thế quan sát thế nào lại gọi là quan sát tròn? Con nói tam hiền ở bên biệt giáo, tam hiền ở bên viên giáo. Thế đấy, thì cũng cái chữ viên ấy, thì đây gọi là viên quán. Thì con giảng thế nào? Trên con đã giảng chữ viên giáo, thì bây giờ chữ viên quán nó cũng cùng một nghĩa. Thì đã gọi là quán thì không phải là thẳng nữa. Quán là phải quan sát mới tìm hiểu được, mới tìm được ra. Thế vậy thì thế nào gọi là viên quán? Vừa mới nói viên giáo, bây giờ con giảng lại thế nào là viên giáo. Tròn nghĩa là không có chỗ nào mà không có nó. Nó đầy đủ, tròn đầy. Thế cho nên viên giáo là giáo lý, nói về cái tánh của chân tâm, bản tánh của chúng ta. Nó có mặt ở khắp cả pháp giới, tròn đầy cả pháp giới, không chỗ nào mà thiếu nó. Như mặt trời soi sáng khắp cả trái đất, nhưng mà những cái chậu úp mặt trời không soi được. Ở trong cái những cái tủ mà khóa kín ấy, mặt trời có soi được không? Thế cho nên mặt trời tuy thế mà không có viên. Còn cái tánh giác của chúng mình ấy, nó viên là thế nào? Đó, nó thấu suốt cả lòng cái chậu úp, nó ở trong cả cái tủ kín khóa kỹ, cho đến trong ruột, trong gan của con ấy, nó vẫn đứng đấy, nó có mặt, không một chỗ nào mà nó vắng mặt cả, cho nên gọi là viên. Thế thì bây giờ, vậy thì bây giờ con viên quán là con làm gì? Quán là bây giờ con tu, con đang học, bây giờ con tập những các pháp quán đấy. Thế thì là cái thế nào gọi là viên quán? Niệm xứ thì lại không phải là viên giáo rồi. Tứ niệm xứ là tạng giáo, chưa được là biệt giáo nữa, không chỉ là viên giáo. Tứ niệm xứ là pháp môn của tiểu thừa, thì đâu có tới được viên giáo theo kinh Lăng Nghiêm đấy. Đó, quán cái năm ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới. Cái tướng của nó hư vọng, nhưng mà nó đều quy về Như Lai Tạng. Cả bảy đại đều quy về Như Lai Tạng. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Đó là con quan sát cái cảnh thế tục của mình đây, mà nhận được cái tướng của nó hư vọng, nhưng mà tánh thể của tất cả vạn pháp đều là Như Lai Tạng. Mà Như Lai Tạng ấy, tức là cái tánh giác của mình đó. Thì nó ở đâu? Nó tròn đầy ở khắp pháp giới, cho nên gọi là viên. Thế thì con quan sát vạn pháp để thấy được cái nghĩa, cái viên nghĩa như vậy, con nhận được cái tánh Phật nó tròn đầy ở khắp pháp giới. Thế gọi là con tu viên quán, là gia dĩ pháp viên quán. Ở đây thì Ngài tuy dịch tiếng Việt nhưng Ngài lại cứ dùng chữ Nho, cho nên chúng ta phải học cũng phải như thế, nghĩa là vừa dùng tiếng Việt vừa dùng chữ Nho, xào lẫn với nhau ra là thêm vào và giúp cho. Thế còn dĩ là dùng cái pháp viên quán để giúp cho cái gì? Giúp cho ở đây này, đây toàn là nương nơi kinh chú pháp hiển mật. Con học thì con phải để ý cái câu, cái chữ mình đang học, chứ đừng cứ nhớ một cái tiếng nào mình đã chưa có sẵn ở trong đầu, rồi lúc nào mang tánh Phật ra mà nói thì đã đành. Có chỗ thì nó đúng, nhưng có chỗ nó lại không hợp nữa. Bây giờ tập nhận ngay cái nghĩa mình đang học, không có mượn những cái chữ có sẵn ở trong đầu. Thế đây, bây giờ nhắc ôn lại với thầy, chữ đây là nói cái gì đây? Chúng ta đang nói chuyện mấy ông quỷ, phải không? Phải không? Chúng ta đang nói chuyện, chúng ta đang cầu nguyện cho mấy ông quỷ được về cạn vãng sanh mà. Cái chữ đây ấy, là ở trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình. mình đang ước mong cho những các ông quỷ này được về cõi tịnh độ. Đấy. Thế thì chúng ta biết rằng phải thanh tịnh mới được về tịnh độ, mà các ông quỷ này ấy, thì tâm thì lửa cháy, thân ấy, thì đâm nhau chém nhau. Vậy thì các ngài có phải là những người mà về tịnh độ được không? Thế mà làm sao con lại ước mong con cầu nguyện cho ngài vãng sanh? À, nhưng mà họ đang cào nhau, đang móc thịt nhau lở từng miếng một. Đã. Con nhớ là cái ông Diệm Niên Vương, ở đây ngài tả cái hình dáng của ông, thì cái móng chân với cái móng tay của ông thế nào nhỉ? Dài mà nhọn nhưng mà cứng như sắt. Như thế để làm gì? Có những cái loại móng tay móng chân ấy để làm gì đấy? Để bấu nhau, cứ bấu nhau lở từng mảng thịt ra một, mà cứ như thế hễ gặp nhau là đâm chém nhau, đối xử với nhau chỉ có bằng những cái loại móng vuốt ấy. Thì cũng như chúng ta thấy mấy con mèo, mấy con chó cũng thế, khi bất chợt mà gặp một đồng loại thì đâu có chào nhau như là loài người đâu. Thế là bắt đầu là cứ gặp một cái con chó nào lạ tới hay là một con mèo lạ tới thì họ đối xử với nhau thế nào? Xé nhau. Thế đấy, ngay trước mặt mình, loài chó, loài mèo là những loài còn ở trên dương thế, hãy còn sống với cái hơi ấm mặt trời, tức là còn có phước đấy, mà còn đối xử với nhau như vậy, huống chi là cõi âm những các vị này. Cho nên họ có sẵn, sinh ra là họ đã có sẵn những cái móng vuốt để họ đối xử với nhau. Thế cho nên cái đời sống của người ta nó nhọc nhằn, nó cực khổ vô cùng. Thế mà cô Chí Giác cô lại hy vọng cầu cho người ta vãng sanh tịnh độ thì làm sao đây? Cô Chí Giác có điên không? Con phải minh tỏ cái lý do làm sao với những người ở hoàn cảnh ấy mà con lại nghĩ đến chuyện đưa người ta về cực lạc được. Thì tại làm sao? Tại đây toàn là nương nơi kinh chú pháp hiển mật, gia dị pháp viên quán, cảm đức từ của Phật nên mới có thể được cái sự mau chóng ấy. Đấy, càng rõ ràng. Bây giờ con nói đi. Bây giờ ở đây Phật đã nói thế này là hết sự vắn tắt. Thì bây giờ con chịu khó, con giảng cho nó rõ rõ ra một chút để cho chị em con nhận. Ta nhận mà để người ta tin, chứ không có là người ta trả hơi đâu, người ta thí thực đâu. Rồi họ gấp sách lại, họ bảo thôi mình thí thực làm gì vô ích. Con phải có cái cách nói y theo lời của Phật Tổ đây rồi, thì con nói cho rõ ràng để cho chị em ta nhận lấy, ta tin, ta hiểu, con ta thực hành. Sở dĩ với những vị như vậy mà cô Chí Giác phát tâm cầu cho người ta vãng sanh là bởi vì cô Chí Giác tin ở cái gì, nhờ vào cái gì mà cái việc này hy vọng thành tựu. Thế thì thế nào là kinh? Nếu con ôn lại một tí đi. Thầy nói từ nãy giờ bây giờ con nhớ được tí gì con nói lại đi. Chứ không có ai gấp sách lại chả nhớ gì cả. Là cái bộ Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, Kinh Di Đà chỉ đường về cực lạc. Nhưng mà lại phải có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để làm gì? Bổ khuyết cái thiếu sót là thế nào? Kinh A Di Đà thiếu sót cái gì mà đến nỗi phải mượn Bát Nhã Tâm Kinh để bổ khuyết chỗ thiếu sót ấy ra, mà chỉ cái chỗ Bát Nhã Tâm Kinh bổ cứu vá víu và những cái chỗ mà con lãng đi, đãng trí đi. Ví dụ như con đãng trí vào cái đoạn mà mấy con chim nó hót, thế là thiếu cái chỗ đó, cho nên lấy Bát Nhã Tâm Kinh bù vào đấy. Thế phải vá vài ba miếng vào để cho bản kinh nó được dùng được hay thế nào. Chị em có cảm giác như thế không? Mỗi một năm là bao nhiêu ngày nhỉ? 65 ngày. Và mà mỗi một ngày nó tụng ít nhất là 2 lần bài Bát Nhã Tâm Kinh. Mà 7 năm như vậy tụng bao nhiêu lần rồi? đấy là thầy nói ít nhất ấy, chứ ngoài ra còn tụng bao nhiêu thứ kinh khác, mỗi lần tụng tổ đều bắt kèm một biến Bát Nhã Tâm Kinh. Bây giờ cứ nói về cái hoàn cảnh tại đây, cái việc của mình hiện tại là các quỷ thần, người ta ở một cái cảnh giới đau xót như vậy đấy, mà mình hy vọng đưa người ta về cực lạc được. Thì Kinh Di Đà thì chỉ thẳng đường cực lạc, nói cõi cực lạc an vui như thế đấy, có những cảnh này cảnh này. Muốn về cõi cực lạc cứ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là nhờ thần lực Phật sẽ được vãng sanh. Thế nhưng mà cái pháp môn này lại tên là pháp môn tịnh độ, chủ trương rằng tâm mình có thanh tịnh ấy thì mới về cảnh giới thanh tịnh được. Đấy. Thế mà nhìn lại cái cảnh của các vị quỷ thì làm thế nào mà vãng sanh đây? Thế cho nên phải có kinh, có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để đem hy vọng cho những người ở đáy vực thẳm mà có thể bay lên trời được. Cho nên phải có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh ấy. Thế thì con chỉ cái chỗ ấy ra, bài Bát Nhã Tâm Kinh làm sao cho chúng ta hy vọng được, có cái gì ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh? Bởi vì sắc tức thị không, không tức thị sắc, nghĩa là thế nào? Cái thân quỷ, cái cảnh của quỷ, cho đến cái tâm của quỷ, những cái này nó không có thật. Này. Thế bởi vì nó không có thật cho nên mình có thể xóa được nó đi, và mình đổi, bây giờ mình đổi cái tâm, trước hết đổi cái nhân. Hễ đổi được cái nhân đó, thì cái quả nó cũng đổi. Thế cho nên trước kia cái tâm phừng phực những cái lửa để đốt cháy nhau, thì bây giờ tỉnh ra, mình khổ là vì cái tâm mình lửa, cho nên nó hiện đến cái cảnh lửa mà đang chịu đốt cháy đây. Thế bây giờ tỉnh ra đi, tỉnh ra thì cái tâm lửa nó tan, đổi vào cái tâm lửa ấy bằng cái tâm nước cam lồ, cái tâm thanh lương, thì cái cảnh giới thanh lương nó sẽ hiện ra. Dĩ nhiên là nói về phần lý thì nghe dễ, nhưng mà nói về phần sự mà thực hiện được thì phải có cái công phu cố gắng lắm. Như chúng ta bây giờ đổi cái tâm sân giận, những cái lửa tham, lửa ham muốn, những lửa sân giận, thì ta đổi cái lửa ấy đi. Ta biết sắc tức thì không, thì trước hết ta dập tắt nó đã, rồi ta đổi bằng cái tâm thanh lương mát mẻ, khoan dung tha thứ. Đã. Đối với tất cả, chúng ta tập đem cái tâm mát, cái tâm thanh lương, nghĩa là từ nay trở đi, những gì trái tai gai mắt, chúng ta khoan dung tha thứ. Hễ khoan dung tha thứ được cho người khác thì chính mình là người mát dạ hà lòng, nghĩa là an ổn vui vẻ thanh lương. Thế từ cái nhân ấy nó sẽ thành ở cái quả tịnh độ. Thế đấy là nói về phần lý. Thế còn như các vị quỷ đây mà tức thời mình lại ước mong cho các ngài, đó là nói về cái ban nãy như thầy nói, chuyển cái tâm lửa đốt thành cái tâm mát mẻ thanh lương, chuyển cái tâm hay cáu hay gắt thành cái tâm từ hòa, từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung. Đấy. Thì đó là nói về cái người mà có tâm tu thì nên làm như thế, thì cái pháp môn tịnh độ nó đúng với cái lý nhân quả và thế nào cũng thành công. Nhưng bây giờ các ông quỷ mà chúng ta cầu nguyện cho các ngài vãng sanh thì chúng ta nương vào đâu để mà dám cái hy vọng này? Ở đây nói nương vào kinh của Phật, tức là nương vào cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để giảng cho các ông quỷ biết cái cảnh hiện tại này là hư vọng, và nên đổi cái tâm đổi cái thân, hễ đổi được cái tâm thì đổi được thân, thì đổi được cái cảnh quỷ thành ra cảnh tịnh độ thanh lương. Thế đó là nương vào kinh, vào kinh Bát Nhã để chuyển cái quả báo xấu thành cái quả báo tốt. Mà nương vào kinh Di Đà ở Bát Nhã thì phần nhiều là để chuyển cái nhân, còn ở kinh Di Đà là chuyển cái quả. Thế thì nương vào kinh, mà sợ kinh thì chúng ta tu không kịp mà không nổi, cho nên phải nhờ cái gì, thần chú của Phật. Đấy. Thế rồi lại thêm vào đấy cái gì nữa nhỉ? Gia dĩ pháp viên quán, quán mà phải tập tu cái viên quán. Đấy. Chứ nếu còn không viên quán thì chắc không nổi, không đủ cái lực. Thế nào là viên quán? Con phải tập cái, như kinh Lăng Nghiêm gọi là viên pháp, tức là nói về cái tánh Phật. Thì cái người quỷ kia, người ta đang đối xử với nhau bằng dao gươm thật đấy, nhưng người ta có tánh Phật không? Đấy, hy vọng ở cái chỗ, cái bản chất của người ta là chính là Phật, tướng mạo là ma quỷ mà bản chất là Phật. Thế hy vọng ở cái chỗ bản chất là Phật của người ta. Cho nên bây giờ mình cũng như đèn, thầy vẫn nói có mắt, nhưng mà nếu đêm tối, ở trong đêm tối thì cái mắt cũng chả thấy cái gì, nhưng nếu gặp được đèn thì có thấy được không? Đấy, các ngài bây giờ ở trong đêm tối hắc ám vô minh, nhưng nếu gặp được thần lực của Phật thì cũng có thể tỉnh ra, bởi vì các ngài đều có tánh Phật cả. Bởi vì có tánh Phật là cái gốc giải thoát rồi, cho nên các ngài đã sẵn có cái gốc ấy. Bây giờ việc của chúng ta là chỉ đem kinh của Phật, đem thần chú của Phật, và chính chúng ta đang tin, tin chắc ở cái tánh Phật của các vị có thể khai mở được. Nếu chính chúng ta không có hứng thú thì chúng ta không thể nào mà đem hứng thú cho người khác. Chính chúng ta phải có cái lòng tin chắc chắn vào tánh Phật, tin mãnh liệt. Cho nên trong cái lúc chúng ta cất lời mà nói với các vị quỷ thần đây, thì các ngài hiểu được chúng ta, bởi vì cái tin của chúng ta nó có mãnh lực, nó truyền thông. Thế thì chúng ta có khả năng khai mở cái ánh sáng, bởi vì các vị này là đều có tánh Phật cả. Thế cho nên chúng ta có khả năng theo kinh của Phật, theo thần chú của Phật, để mà cảm cái đức từ của Phật. Cho nên chúng ta như là một thầy nói kỳ trước, chúng ta như cái dây điện thoại để mà những cái ân phước của Phật thông cảm tới những cái cảnh giới đau khổ này. Thế thì hy vọng được, hy vọng, vì có hy vọng chúng ta mới nguyện cho các vị vãng sanh cõi Phật.